tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 4 tới đây, cử tri Pháp được mời gọi tham gia bỏ phiếu vòng 1 bầu chọn tổng thống mới trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn hoành hành và cuộc chiến Ukraine do Nga tiến hành. Đây cũng là dịp để nhìn lại đường lối đối ngoại của tổng thống sắp mãn nhiệm. Trong cái nhìn tương đối khắt khe, nhiều nhà quan sát đánh giá trong suốt 5 năm nhiệm kỳ, nguyên thủ Pháp nỗ lực hành động như một nhà hòa giải, nhưng đa phần thất bại. Cho đến cuối nhiệm kỳ, ông Emmanuel Macron đã cố gắng thể hiện vai trò mà ông tự gán cho mình ngay từ năm 2017, đó là nhà trung gian hòa giải hàng đầu. Bằng chứng mới nhất là cố gắng sử dụng hết mọi phương tiện ngoại giao để tránh việc Nga xâm lược Ukraine. Từ việc thường xuyên gọi điện thoại cho đến việc đích thân đến Moscow ngày 7 tháng 2 gặp gỡ Tổng thống Nga kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng. Những mục tiêu đó của ông có lúc tưởng chừng đã đạt được khi thông báo một cuộc gặp có thể giữa chủ nhân Điện Kremlin và chủ nhân Nhà Trắng Joe Biden. Nhưng rủi thay, chưa đầy 2 tuần sau đó, ông Vladimir Putin tuyên bố công nhận hai nước Cộng hòa ly khai vùng Donbass trước khi ra lệnh mở chiến dịch quân sự đặc biệt xâm chiếm Ukraine ngày 24 tháng 2. Thất bại ngoại giao này là đòn thứ hai liên tiếp của ông Emmanuel Macron khi trước đó vài hôm ông vấp phải một thất vọng khác, đó là thông báo ngày 17 tháng 2 cho triệt thoái quân Pháp khỏi Mali, khu vực mà Pháp dấn thân từ 9 năm qua trong cuộc chiến chống thánh chiến trong toàn vùng Sahel. Hai vố đau này chưa thể đại diện cho mọi hành động ngoại giao mà Tổng thống Pháp tiến hành từ 5 năm qua, nhưng chúng biểu tượng cho sự bất lực của nước Pháp trên trường quốc tế. Emmanuel Macron mỗi khi có cơ hội đều tìm cách nắm lấy để mang lại cho nước Pháp một vai trò, một tiếng nói có trọng lượng hơn. Những nỗ lực này đã được ông thể hiện rõ ngay trong những ngày đầu nhiệm kỳ trong mối quan hệ với Nga. Ngày 29 tháng 5 2017, chỉ 2 tuần sau khi đặt chân vào Điện Élysée, nguyên thủ Pháp đã long trọng đón tiếp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin tại cung điện Versailles, để rồi 2 năm sau đó một cuộc gặp khác tại Briançon vào tháng 8 2019 trong một bầu không khí thân mật hơn. Đối với một số truyền thông Pháp, thì cuộc chiến xâm lăng Ukraine do Nga tiến hành là một thất bại hoàn toàn cho mối quan hệ đặc biệt với Nga của ông Macron. Đâu là nguyên nhân? Về điểm này, nhà báo Isabelle Lasserre, trợ lý tổng biên tập ban đối ngoại nhật báo Le Figaro, điểm ra 2 sai lầm của Tổng thống Pháp.
Son erreur vis-à-vis de la Russie, c'est de ne pas être allé voir tous les pays d'Europe centrale et orientale.
Sai lầm đầu tiên trong chính sách với Nga là đã hành động một mình. Ông ấy đã không đến gặp tất cả các nước ở Đông và Trung Âu để nói rằng là chúng ta cần sưởi ấm lại quan hệ với nước Nga, nhưng không phải là để chống lại quý vị. Bởi vì rõ ràng Emmanuel Macron không có lấy một chính sách nào mềm yếu hơn của bà Angela Merkel. Ông ấy luôn ủng hộ các biện pháp trừng phạt. Sai lầm thứ hai của Macron là đã xem thường lập trường của bên kê đọc xe, tức là bên Bộ Ngoại giao đó, và của các nhà ngoại giao. Những người này họ đã cảnh báo Tổng thống Pháp rằng hâm nóng quan hệ với lại Vladimir Putin, chúng ta đã thử làm từ 20 năm qua và mỗi một lần như thế chúng ta đều đã bị đi vào ngõ cụt. Đấy không phải là cách để xử lý vấn đề.
Cách tiếp cận này cũng được chủ nhân Điện Élysée áp dụng cùng một kiểu trong mối quan hệ với cựu Tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump cùng đệ nhất phu nhân là khách mời danh dự cho lễ diễu binh mừng quốc khánh Pháp ngày 14 tháng 7 năm 2017 và bữa dạ tiệc sang trọng trên tháp Eiffel. Đáp trả thịnh tình, cựu chủ nhân Nhà Trắng tiếp đón Macron ở Washington vào tháng 4 2018. Nhưng tất cả những điều đó cũng không ngăn cản được chính quyền Donald Trump rút nước Mỹ ra khỏi thỏa thuận khí hậu Paris và hạt nhân Iran. Theo kênh truyền hình quốc tế Pháp France 24, thì nguyên thủ Pháp ý thức được nước Pháp đang thụt lùi trên trường quốc tế, nên cũng muốn tận dụng ngay từ đầu nhiệm kỳ sự mời nhạc của Vương quốc Anh, vốn dĩ quá bận rộn với cuộc Brexit, và sự co cụm của đồng minh Mỹ để thể hiện vai trò đi đầu của chủ nghĩa đa phương. Ông liên tục có những bài phát biểu hoa mỹ như Make Our Planet Red Again vào tháng 6 2017 tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, tháng 12 2017 tại One Planet Summit ở Paris, hay như Thượng đỉnh G7 tại Biarritz vào tháng 8 2019. Liệu người ta có thể khẳng định nhiệm kỳ của ông Macron được đánh dấu với chủ nghĩa đa phương hay không? Ông Michel Duclos, cựu đại sứ Pháp ở Syria, cho rằng đây là một thành công khá mờ nhạt.
Alors je crois qu'il y a une sorte de malentendu entre lui et les Français parce que
tôi nghĩ là đây có một sự hiểu nhầm giữa ông Macron với người dân Pháp, bởi vì đúng là ông ấy có mang lại cho chủ nghĩa đa phương một phong cách mới, gắn kết các quỹ lớn, các đại tập đoàn, các tác nhân thuộc nhà nước với những lý lẽ lớn như nạn phá rừng ở châu Phi hay ở Brazil hoặc những các quy định về Internet. Nhưng đó là những điều khó làm cho công luận hiểu, và nhất là ông Macron lại không trang bị cho mình những công cụ để giải thích hành động này với đồng bào. Đây là điều đáng tiếc, vì lẽ ra chúng có thể sẽ là một điểm tích cực cho hành động của ông.
Điều nghịch lý là một mặt Tổng thống Pháp kêu gọi một sự hợp tác đa phương, nhưng mặt khác đôi lúc ông hành động mà không thông báo hay tham vấn với các đối tác châu Âu, một hình thức chủ nghĩa đơn phương theo kiểu Pháp, như đánh giá của ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS. Đối với nhà cựu ngoại giao Pháp Michel Duclos, đây là một điểm yếu lớn của nguyên thủ Pháp. Cách thức tiếp cận này đã hạn chế tham vọng lớn nhất của ông Macron, đó là xây dựng một chiến lược tự chủ cho Liên hiệp châu Âu với một ngân sách chung cho khu vực đồng euro, đồng nhất thuế khóa và chính sách xã hội, và nhất là một nền quốc phòng chung.
Le président Macron est certainement un grand européen, c'est vraiment quelque chose auquel il croit beaucoup.
Tổng thống Macron đương nhiên là một người có tầm nhìn châu Âu rộng lớn. Ông muốn có một châu Âu hùng mạnh, một châu Âu đoàn kết, nhưng cùng lúc ông lại hành động đơn phương gần như là có hệ thống về các hồ sơ như Libya, Syria, thậm chí là cả hồ sơ Iran, Liban. Ông liên tục có những sáng kiến mà không tham vấn ai như về Nga và NATO. Cảm giác của tôi là điều đó làm suy yếu thông điệp của ông về một châu Âu đoàn kết. Trong chừng mực đó, điều này đã dẫn đến nhiều sự nghi kỵ giữa Pháp với các đối tác.
Cuối cùng, một hồ sơ khác không kém phần quan trọng góp phần làm mờ nhạt đường hướng ngoại giao của Tổng thống Macron, đó là Liên minh quân sự AUKUS ra đời với sự tham dự của Anh, Mỹ và Úc, khiến Pháp bị buộc mất hợp đồng bán tàu ngầm cho quân đội Úc trị giá hàng tỷ đô la. Một cú tát như trời giáng, một đòn sỉ nhục mà Mỹ dành cho Pháp, theo như nhận định từ nhiều nhà quan sát. Tổng thống Pháp cũng bị chỉ trích mạnh mẽ là đã có thái độ không mấy gì cứng rắn trước hành động này của đồng nhiệm Biden, cũng như là sự phản bội của Mỹ đối với đồng minh Pháp. Ông Alain Richard, cựu Bộ trưởng Quốc phòng và là Thượng nghị sĩ Pháp, trước hết nhắc lại, đường hướng đối ngoại của Pháp đối với Mỹ trước sau như một vẫn luôn tuân thủ cách tiếp cận theo tinh thần của tướng De Gaulle và cố Tổng thống Mitterrand. Điểm cốt lõi trong cuộc tranh chấp này là sự chênh lệch lớn về cách diễn giải mối đe dọa Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Elle signifie être allié des États-Unis, pleinement intégré.
Cách tiếp cận này nói rằng Pháp là đồng minh của Mỹ hoàn toàn trong phe phương Tây, khi có các cuộc xung đột nhưng đồng thời cũng quan tâm đến việc tự chủ chiến lược và đối thoại với các thế lực địa chính trị khác. Tôi cho rằng không có lý do gì chúng ta phải thay đổi cả, bởi vì vấn đề là cuộc tranh cãi có liên quan đến AUKUS lại là một cuộc tranh cãi về cách đánh giá tình hình khu vực. Ở đây tôi xin lưu ý là thuật ngữ Ấn Độ-Thái Bình Dương đơn giản được sáng tạo bởi vì có mối nguy hiểm Trung Quốc. Đây là một cách nói giảm nhẹ thông thường trên phương diện địa chính trị để nói rằng có một vấn đề mới nảy sinh đang bao phủ toàn bộ vùng địa lý chưa mấy gì rõ ràng về vị thế chiến lược của Trung Quốc. Đó là mức độ đe dọa mà Trung Quốc có thể gây ra. Chính ở điểm này mà có một sự xung khắc giữa tầm nhìn Pháp, một tầm nhìn của cách đây nhiều năm và tầm nhìn của Mỹ.
Khi điểm lại những thất bại đã qua, người ta tự hỏi, phải chăng tuổi đời còn trẻ, không xuất thân từ tầng lớp chính trị gia, có là những yếu tố hạn chế tầm nhìn của nguyên thủ Pháp dẫn đến những thất bại nêu trên? Trái với những người tiền nhiệm, ông Emmanuel Macron có phương cách hành động theo cái cách mà ông Michel Duclos gọi là đoạn tuyệt thực tế, nghĩa là cùng lúc tính đến thực tế nhưng đồng thời thay đổi chúng, cần phải phá vỡ cái thực tế đó khi dựa vào các thực tiễn. Một cách tiếp cận mà nhà ngoại giao Pháp không ngần ngại chỉ trích là có nguy cơ bị phản đòn, mà hồ sơ Nga hay AUKUS là một ví dụ điển hình. Chính từ cách nhìn này mà nguyên thủ Pháp đã bỏ ngoài tai tiếng nói của giới ngoại giao, đảo ngược cách thức vận hành so với Quai d'Orsay, trụ sở của Bộ Ngoại giao, bị đánh giá là quá chậm chạp, chỉ đưa ra kết quả sau một quá trình tìm kiếm đồng thuận dài hơi, đôi khi không mấy gì phù hợp. Trong một thế giới, ngày càng xuất hiện nhiều nhà độc tài mang nặng tư tưởng chủ nghĩa xét lại, ông Macron cho rằng cần phải có khả năng hành động nhanh hơn, chống lại những mối họa đe dọa các giá trị của châu Âu. Nhưng thực tế đôi khi lại không theo như ý ông muốn. Dù vậy, bà Sylvie Bergmann, cựu đại sứ Pháp tại Trung Quốc, Anh và Pháp, cũng đưa ra một cái nhìn khoan dung hơn về đường lối đối ngoại của ông Macron trong suốt nhiệm kỳ qua.
Mais de manière générale, Emmanuel Macron est un des rares chefs d'État qui a une vision géopolitique du monde.
Nhìn chung thì Emmanuel Macron là một trong số hiếm hoi các nguyên thủ Pháp trong thời gian gần đây đã có một tầm nhìn địa chính trị trên thế giới. Ông ấy biết rõ là ông ấy muốn đi đến đâu. Quả thực Macron muốn một khối châu Âu hùng mạnh để có thể đối phó với những mưu toan của Trung Quốc, của Mỹ và Nga tại châu lục. Liên quan đến nước Nga thì Emmanuel Macron đã có lý khi muốn thiết lập mối quan hệ này và hiện nay ông là một trong số hiếm hoi các đối tác cuối cùng được Putin chấp nhận.